Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 48 với đề tài Ở trong địa vị Thánh phần 3, căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả tôi nói rằng, người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng Abba, Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần, vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu, nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh nào để mô tả địa vị của tín hữu Galati trước kia? Chúng ta áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Từ câu 1 đến câu 3 và câu 8. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời đã chủ động như thế nào để giải cứu chúng ta thoát khỏi địa vị cũ? Chúng ta nhận được địa vị mới nào ở trong Ngài? Từ câu 4 đến câu 7. Câu hỏi thứ 3: Vì sao Phaolô rất lo lắng cho tình trạng tín hữu tại Galati? Những cám dỗ nào thường tấn công niềm tin của con dân Chúa ngày nay? Từ câu 9 đến câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: Vì sao Phaolô rất lo lắng cho tình trạng tín hữu tại Galati? Những cám dỗ nào thường tấn công niềm tin của con dân Chúa ngày nay? Từ câu 9 đến câu 11. Trong bài học phần 2, chúng ta đã học biết ngay khi tổ phụ loài người thất bại trước sự tấn công của Satan, thì Đức Chúa Trời đã dự bị ngay kế hoạch chủ động định thời điểm cho sự giáng sanh của Chúa Giêsu. Ngài đến để giải phóng con người ra khỏi đời sống cũ, được hưởng ơn cứu rỗi, nhận được địa vị làm con Đức Chúa Trời. Đó là một địa vị vô cùng cao trọng cho những ai thật lòng ăn năn tội lỗi mà tin nhận Chúa Giêsu. Thế nhưng, ma quỷ là cha của sự nói dối, vẫn luôn ngày đêm cám dỗ để tìm mọi cách kéo con người ra xa Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là những gì mà tín hữu tại Galati đã và đang phải đối diện trong thời điểm lúc bấy giờ. Sứ đồ Phao-lô tỏ ra hết sức lo lắng cho họ, cho nên từ câu 9 đến câu 11, một lần nữa, ông nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết mà họ đã nhận được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông nói trong câu 9, nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lời thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Từ biết ở đây, trong ngôn ngữ Hebrew chỉ về sự hiểu biết cách rõ ràng của những người đã có mối liên hệ hữu tương với nhau. Hình ảnh minh họa cho mối liên hệ này có thể được nhắc đến qua kinh nghiệm của bà Eva trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 1. Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai, sinh Cain và nói rằng: nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Eva nhận biết rằng mình sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn khi sinh con, như lời Đức Chúa Trời đã phán trước đó. Cain là người con đầu tiên Eva sinh ra, lần đầu tiên bà trải nghiệm sự đau đớn khi sinh nở. Trong lúc đó, chắc hẳn bà đã nhớ đến lời phán của Đức Chúa Trời và hết lòng nương cậy nơi Ngài. Rồi khi Cain ra đời thì Eva đã vui mừng, nhận biết đó là món quà mà Chúa đã giúp đỡ và ban cho bà. Lời tạ ơn của Eva thể hiện đức tin và sự nhận biết nơi Đức Chúa Trời mà bà đang tin cậy. Với tiên tri Jeremy thì ông cũng có trải nghiệm này thật sâu sắc. Trong Jeremy chương 1, từ câu 4 đến câu 5, ông viết: có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Jeremy đã nhận biết rằng thật Đức Chúa Trời toàn tri và giàu lòng thương xót, tức là Ngài biết hết mọi sự, biết rõ Jeremy ngay từ khi ông chưa thành hình trong bụng mẹ. Và trong sự biết trước đó thì ơn lớn lao của Ngài đã bày tỏ trên chính cuộc đời của Jeremy. Đức Chúa Trời chọn lựa, biệt riêng ông trở nên là một tiên tri để rao truyền lời phán của Ngài ra các nước. Qua kinh nghiệm của hai nhân vật này giúp chúng ta hiểu rõ về điều mà sứ đồ Phao-lô mô tả về tín hữu Galati, tức là khi họ đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đã bước vào mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Họ kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đời sống mình và được chính Ngài biết đến, được Ngài dẫn dắt và ban ơn trên mỗi đời sống. Đây là một trải nghiệm mà trước đó họ chưa từng có được. Trước kia người Galati đã cố gắng bằng mọi cách để mong được Đấng Tối Cao tha thứ và xưng công chính, nhưng điều đó hoàn toàn không được vì họ không biết Đấng Tối Cao đó là ai, Ngài như thế nào và làm thế nào để Ngài chấp nhận. Chính vì sự vô vọng đó cho nên đã dẫn họ đến một đời sống chịu phục trước các tục lệ cổ truyền và đầy lòng mê tín thờ lại các thần giả mà mong rằng mình được cứu rỗi. Nhưng từ khi nghe đến tin lành cứu rỗi mà chính Chúa Giê-xu từ thiên đàng mang đến, họ mới nhận biết được chân thần, thoát khỏi tình trạng thờ thần mà không phải là thần như trước kia và được bước vào mối tương giao khăng khít với Ngài. Phao-lô đã phải thốt lên một câu hỏi đầy sự ngạc nhiên: nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu, nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Theo câu 9, nhóm từ lề thói hèn yếu nghèo nàn chỉ về những thần linh rỗng tuếch, vô dụng, bộc lộ sự thối lui về đời sống tin kính của người Galati. Họ đang bỏ quyền năng của tin lành cứu rỗi từ Chúa Giê-xu để nhận lấy sự bất lực của lề luật cũ trước kia, hay khước từ sự giàu có trong ân điển dư dật của Chúa để nhận sự nghèo khó của luật lệ truyền thống. Về lề luật không thể khiến người ta trở nên trọn vẹn và xứng đáng để được bước vào mối tương giao với Chúa, nhưng nó chỉ cho con người biết sự yếu đuối và sự vô vọng thuộc linh khi trông cậy vào đó. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Theo Roma chương 3 câu 20. Dấu hiệu cho sự suy sụp thuộc linh của người Galati ở đây là họ quay trở lại thừa nhận hệ thống tôn giáo trong thời tổ phụ trước kia của người Do Thái với việc giữ ngày, tháng, mùa, năm. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ sự e ngại trong câu 11 rằng: "Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em." Điều gì thực sự xảy ra khi người Galati từ bỏ ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để quay trở lại với luật pháp? Đó là họ từ bỏ đời sống tràn đầy phước hạnh để nhận lấy ách nô lệ của một người không thể làm trọn lề luật khắt khe của người Do Thái. Trước kia, khi họ còn là những tội nhân sống trong sự tối tăm, họ đã hầu việc cho các tà thần và chuốc lấy nhiều khốn khổ của sự làm nô lệ cho thần tượng. Khi họ đã tin nhận Chúa Giê-xu thì đã được cứu thoát khỏi lòng mê tín và cảnh nô lệ đó. Bây giờ họ lại đang từ bỏ tự do trong đấng cứu thế và quay trở lại ách nô lệ. Như vậy, họ đang tự hủy phá tất cả những điều tốt lành mà Chúa đã ban cho họ qua chức vụ và công khó mà sứ đồ Phao-lô rao truyền đến. Bài học áp dụng. Cũng như tín hữu Galati ngày xưa, đời sống tin cậy nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta ngày nay cũng rất dễ đối diện với nguy cơ quay trở lại với lề luật xưa cũ, tức là những tục lệ cổ truyền mà chúng ta đã từng tuân giữ trước đây khi chưa tin nhận Chúa Giê-xu. Ở mỗi quốc gia, dân tộc có những tục lệ cổ truyền khác nhau, và tất nhiên người tuân giữ điều đó trông mong rằng mình sẽ được cứu rỗi. Nhưng khi tin lành cứu rỗi được chính Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời mang đến qua chính sự chết thay của Ngài cho mỗi chúng ta trên cây thập tự, đã thực sự mở ra cho chúng ta một con đường đến với Đức Chúa Trời. Như lời Ngài phán: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Theo Giăng chương 14 câu 6. Đức tin nương cậy nơi Chúa chắc hẳn sẽ trái nghịch lại với những gì mà chúng ta đã từng trông cậy và vâng giữ trước kia. Khi sống giữa cộng đồng chỉ toàn niềm tin cậy nơi lề luật truyền thống thì chúng ta rất dễ bị cám dỗ, lôi kéo trở lại với thói quen xưa cũ. Hoặc có thể nhiều người suy nghĩ rằng mình đã có đức tin nơi Chúa Giê-xu một cách chắc chắn rồi, thì bây giờ giữ thêm vài phong tục khác nữa cho phù hợp với thời đại, với xu hướng của mọi người xung quanh thì chắc chắn cũng không sao. Nhưng đối chiếu theo nguyên tắc Chúa dạy, cũng như qua Kinh Thánh Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 11, thì chúng ta đang xa rời niềm tin nơi Chúa Giê-xu mà trở lại với nếp sống cũ của một người làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta đã hưởng được địa vị thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho thế nào, thì hãy kiên định theo đường lối mà lời Chúa đã truyền dạy. Đừng nhẹ lòng nghiêng lệch theo bất cứ lề luật truyền thống nào của những người không cùng niềm tin, để không đánh mất địa vị thánh đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 11 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 49 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tình lành bình an, nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng.